được hay xen vào giữa dòng di chuyển, việc này gây cản trở, việc gây cản trở này có mắc tội hay không? Thì ở đây quý vị, chúng ta từng bước cải thiện cho cái chuyện kinh hành niệm Phật của chúng ta được thuận lợi, nó được nghiêm chỉnh, nó được cái tâm đó mọi tâm đó được thông suốt, và tất cả Phật tử tham gia đều được cái chánh định. Thì ở đây quý vị, thứ nhất đi kinh hành niệm Phật chúng ta tránh đi ra và đi vào, đó là cái khi nào cần thiết thì chúng ta phải đi, mới nên đi ra và đi vào thôi, nhớ nè. Thì đó là tránh. Thứ gì nữa là chúng ta sẽ thành đó cái ba hồn thất đó, mình sẽ phát triển, mình sẽ làm cho cải thiện lại cho nó tốt đẹp hơn, nhớ nè. Thì cái ba hồn phát hết cái hồn thất đó, cái gì ở trong niệm Phật đường chỉ có một lối đi vào thôi, nhớ nè. Khi mà đại chúng bắt đầu đi vào đó thì chúng ta mở ba cửa ra, nhưng mà khi đến lễ rồi chỉ mở một cánh cửa thôi, và người hộ thất đứng ngay cái cửa đó, đứng ra chắc tay ra ngoài. Phật tử nào vô quần áo chỉnh tề chưa, ở trong các đồng áo tràng chưa, thì chúng ta hướng dẫn và chúng ta cho họ vào vị trí đợi vào, đợi vào cái gì vô xa lợi để mà cho vô xa lợi để cho nó đẹp, đó là chứ không đi ra vô nửa chừng. Chúng ta đi vô nửa chừng xe nó cản trở gây tai nạn nên cái xe còn, cho nên á chúng ta coi cái phương hướng nào nó thuận tiện nhập nhập thời tiết, nhập khí hậu đó. Nếu mà cái hướng đó nó gió nhiều quá thì chúng ta không cho vô vào đó, chúng ta cho vô ngoài. Nếu mà hướng đó nắng quá nhiều và tử đời nó có thể ảnh hưởng cho họ, thì chúng ta đi vào ngõ khác, nhớ nhá. Thì khi đó một người á hộ thất đứng ở cửa để hướng dẫn cho Phật tử đi vào, và người á hộ thất đó sẽ làm sao, quý vị sẽ coi á Phật tử nào đi á kinh hành mà có vấn đề, hãy người ta đi bước bên phải mình bước bên trái, người ta bước một bước mình bước hai bước, thì người hộ thất kèo đi vô đây chọi cho hàng qua rồi chúng ta chỉ nhẹ nhàng. Nếu chỉ không được cho họ đi ở hàng dưới, nên nữ thì đi hàng dưới của nữ, nam thì đi hàng dưới của nam, thì chúng ta từ từ để mà phát triển lại trong cái truyền Phật chúng ta cho nó được tương tất. Như ở vị này chúng ta nói là chúng ta từng bước để chuyển cho mọi người cùng một đồng phục với nhau, thì cái việc đó cũng tiến triển là tốt đẹp rồi. Chúng ta sẽ cố gắng nhận xét những cái ưu khuyết điểm và cải thiện nó. Thì ở nơi đây nha, khi có người hậu thất rồi thì đâu có cái việc mà Phật tử xem vô giữa hàng, thì đâu có cái vấn đề có tội hay không có tội nào. Chúng ta đừng cần gấp nhé, chứ đừng để nó mòn cành lá ở trong nó hoa quả nó ra rồi lúc đó mới kêu tội hay không, không tội. Phật pháp của chúng ta tu từ trong căn bộ, cho nên từ trong căn bộ mà chúng ta sửa, mà chúng ta đổi. Cho nên trong cái ba các chị hãy ghi nhận những điều này để từ từ chúng ta nêu ra và phát triển nó lần sau. Các Phật tử đang đi trong hàng kinh hành có nên mời người khác đang đứng ngoài đi vào trước mình hay không? Câu hỏi này cũng tương tự như câu hỏi trước, thì mọi việc đều do người hộ thất an bài, chứ không phải hồ của tôi cái có nhiều, không phải. Mà chúng ta buông xả ngay cái thân tâm thế giới, ngay cái con người chúng ta còn buông xả, nó đi bạn của ta đứng ở kia, quý vị còn bạn vẫn là còn nhà, đúng không ạ? Cho nên chúng ta chỉ có một câu ai đi đạo niệm tới nơi luôn, ai không cần biết nhau, mình chỉ tập tâm chỉ có Phật, không có cổ tay. Nhớ là trong giờ cái kinh hành trong đó phải không có xe chạy, trong đó mình nghiêm chỉnh, mình nó đoan trang, mình tránh thân tránh ý để mà đi kinh hành. Thì ông ba hậu thất đứng ở ngoài ở kế cửa quan sát coi như thế nào, nó cái trực tự như thế nào, đều bước như thế nào, nam nữ lộn xộn như thế nào. Chứ thì thấy bên nam thì đi xuống hàng nữ, nữ thì bị gian lên hành nam, thì cái đó người hộ thất phải có cái trách nhiệm để tặng cho nó ngăn nắp, hết lại cho nó thẳng hành, cho nó vào nha, vào khuôn và thấy trong đó người hậu thất đó, trong đó người đó người ta có thể đi ở đằng cuối nha, và thường thường cuối đó cuối hàng hết đó là hòa thượng đi, là người chủ thất đi, chứ không phải là người thành thường. Người chủ thất đi coi sao thì coi cũng như đàn con đi mẹ coi sắp đứa nào đi lại đứa nào lại đi đi trùng lưng thì nó là chủ thất là hòa thượng, các cái chuyện đi sao nha. Thì để mà tùy có thì những người hậu thất đó thì có thể họ đi xa một cái tùy nhiều không có ra vô gì hết nha. Chúng ta tiếp tục. Nam mô A Di Đà Phật. Con không hiểu là tại sao Phật Thích Ca Mâu Ni tất cả kinh đại thừa và kinh khán giả nói là ngài đã ngồi thiền định 49 ngày đêm dưới gốc Bồ Đề ở Ấn Độ và chứng đạo, trong khi đó thì ngài Thích Ca lại giới thiệu cho và giới thiệu và khuyên mọi người tu niệm Phật để Phật A Di Đà tiếp dẫn sang cõi Cực Lạc Tây Phương, phương Tây của A Di Đà để thành Bồ Tát và thành Phật dễ hơn. Thì tại sao Phật Thích Ca không thành đạo bằng con đường niệm Phật mà lại bằng thiền định sinh thành thầy khai thị cho? Ở đây quý vị, chúng ta hiểu thiền định nó có một mức độ nào, cho nên ngài ngồi ở dưới cội Bồ Đề để nói thiền định, nhưng mà ngài chưa nói rõ thiền cái gì nhỉ? Và chúng ta một điều nữa là chúng ta thấy Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật không phải thành Phật ở tại Ấn Độ, đó là hóa thân của ngài cái gì, mà báo thân của ngài, pháp thân của ngài thì Lô Ca La, Tỳ Lô Giá La Phật ở trong hoa tạng thi. Cho nên cái tướng thành đạo của ngài cái vị tập năm kinh pháp hoa, Đức Phật ở trong đó 16 vị phương tử tu với ngài á, ngài một cái vị Phật trong đó tôi quên cái tờ vị mà Phật đó rồi, thì tôi với nó 16 vị quân tử đó về sau đều thành Phật. Và vị cuối cùng trong đó ở phương Tây, trong đó hai vị tướng một phương là hai vị, thì có Đức Phật và một sự thực trạng trong mình. Thì ở trong kinh Pháp Hoa Phật đã thành Phật bao nhiêu kiếp rồi, chứ không phải là Ấn Độ, mà ở Ấn Độ là biểu diễn cho chúng ta. Và ngài đã thành Phật rồi, ngài đã mang đi pháp và cái Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca là năng nhân, là nhân từ bác ái thương mọi người, còn năng nhân là tịnh tịnh vì thế giới này, vì cõi này chúng sanh không biết thương yêu, không có tâm hành động, cho nên ngài dùng tổng cương lĩnh tu hành giáo hóa là năng nhân và tịnh tịnh, hãy thương yêu mọi người, thương yêu tất cả chúng sanh và giữ tâm hồn cho thanh tịnh. Thì trong cái thanh tịnh an tịnh đó không có nào hay hơn là ngồi tĩnh tọa, ngồi ở tĩnh tọa trong đó. Nhưng mà ở trong giáo lý của Phật ngài nói duy tâm sở tạo, duy thức sở biến, tâm tưởng gì thì ra cảnh giới đó, cho nên từ trong tĩnh lặng đó ngài đem hình từ Phật để phật pháp chúng sanh, nói chúng sanh nên niệm Phật đi. Thì ngồi tĩnh lự trong đó là thiền định, một câu A Di Đà Phật là thâm thầm vô thượng thâm diệu thiền. Đây là Phật nói không phải thâm diệu thiền mà là vô thượng thâm diệu thiền, theo cái lý của Hoa Nghiêm, theo cái lý của trong đó Hoa Nghiêm là căn bản pháp luân, là trước đó là ở ngay dưới cội Bồ Đề ngài thành Phật xong rồi, ngày 21 ngày ngồi ở dưới cội Bồ Đề đã nhìn cái việc chúng mình thấy tưởng là thiền định à. Không phải, ngài phóng quan thuyết pháp cho đại chư đại Bồ Tát. Và trong đó cái pháp đó hay là cái gì quý vị? Nhất thiết thủ vi pháp, duy tâm sở tạo, duy nhân, trong đó đều do tâm tạo, đều do thực quý. Ở trong đó tâm như thế nào, quỷ tưởng như thế nào, là đang đạt giới đó. Cho nên ở tâm á, thiền định đó, Ngài đưa cái hình tượng Phật, cái hình tướng Phật và khuyên chúng sanh nên niệm Phật. Này thì thấy trong cái đó, trong đó Ngài dùng cái phương tiện tốt hơn ở đang có thực tướng nói ta. Nhưng mà thấy Ngài Tổ Bình Đại Sư trong kinh yếu dài đó, Ngài nói Phật làm sao thành Phật. Ngài nói Phật niệm Phật thành Phật. Cho nên nó trong đó có một câu, trong kinh A Di Đà có một câu: trong đời vũ trụ ác thế, hành thử năng sự, đắc a nậu la la tam dù tam bồ đề. Nay đem thử pháp, nay cái pháp này truyền ra cho chúng sanh thật là khó, mà năng tính chi pháp thật là quá khó. Nghe cho nên Ngài đắc a nậu la la tam dù tam bồ đề là sao vậy? Hành thử năng sự, làm cái việc khó này ở trong đời ngũ trụ, làm cái việc khó gì trong đời ngũ trụ mà giữ tâm thanh tịnh niệm đến Phật để thành vô thượng thiện đẳng như vậy. Cái lời kinh này Phật bổ sư tự thuyết ra mà tổ sư cũng không thấy được. Tổ sư khi mà chú giải đoạn này cũng không thấy, Ngẫu Ích Đại Sư mới thấy. Ngẫu Ích Đại Sư mới thấy, cho nên Ấn Quang Đại Sư đó, Ngài tán thán dù cho cổ Phật tới làm kiếm dài cũng không bằng Ngẫu Ích Đại Sư. Thì Ngẫu Ích Đại Sư cái việc Ấn Quang Đại Sư là Thẳng Thế Chí Bồ Tát. Ngẫu Ích Đại Sư nếu không phải là Quan Thế Âm cũng là A Di Đà. Ở đây quý vị thấy trong đó Phật tới ở đây không phải đơn giản đâu. Chúng ta thấy được hình tướng Phật đó là hóa thân mà. Chúng ta thường thường có cái câu niệm Nam Mô gì cái gì Thiên Bạch Đức hóa thân, đúng không? Bổ sư Thích Ca Mâu Ni Phật là ở trong đại thừa Phật giáo có câu này và đem vào lễ chí tâm lễ lễ Nam Mô Thiên Bạch Đức hóa thân. Chúng ta thấy là thấy một thân trong là Thiên Bạch Đức hóa thân của Phật. Bởi vậy nên nên nó chúng ta nhận ở trên đó Phật giáo nguyên thủy không nhận Phật nào hết, chỉ nhận Phật ở tại cái đầu thôi. Mà nhận nó thật tấn đầu, quý vị thấy soi vũ trụ này thì sao? Quá nhận nó là làm sao Phật quản ngại, không có quản ngại thành không được. Kết quả tiền cầu này nó quá nhỏ so với vũ trụ, mà chỉ có một ông Phật Tổ Sư Thích Ca. Mình coi năng lực trí tuệ của Phật quá là thô thiển đi. Đây quý vị thấy mở được cái tâm đại thừa mới thấy được những gì thật, mới nhận được cái pháp thân thật, mới thấy được quả thật. Còn chúng ta thấy là cái gì vậy? Thấy liệt ứng thân của Phật. Trong kinh Pháp Hoa nó nói liệt ứng thân. Liệt ứng thân là sao? Tam mặc đồ đất, tam mặc đồ xấu xuống đây để cho chúng ta. Nếu mà ta đem cái thân tướng thật xuống đây thì nó sẽ chết bất tịch hết, nó ngã, nó chết bất xỉu hết, xỉu hết rồi cái rồi đó nó tỉnh dậy, nó bị tu đâu có làm tội gì đâu. Đừng có tới đây cái thân tướng Pháp Hoa Phật nói rõ ràng đây là Phật giáo đại thừa. Cho nên 32 tướng tốt, 80 tùy hình là liền ứng thân là có thân Phật. Về Tây Phương Cực Lạc quý vị không phải 32 tướng tốt, 80 tùy hình mà là vô lượng tướng tốt như báo thân tốt. Ở trong đó nó có thể ứng hóa thành thân, quý vị thấy cúng dường Phật 10 vạn đức Phật, quý vị cúng dường Phật như thế nào? Hóa thân cúng dường Phật một buổi sáng là sao mà đi hết 10 vạn đức Phật nào để cúng dường như Phật? Tức là đi ra một vị Phật đi cho đi một phút đi, một phút đồng hồ mình nhân cái con mình thấy mình cũng có thấy cả bao nhiêu kiếp cái cúng hết 10 vạn đức Phật. Đây kinh A Di Đà. Cho nên nó đó là chúng ta về Tây Phương thành lập vô lượng tướng tốt, vô lượng tùy hình, thanh hư chi thân, vô cực chi thể. Thân thể chúng ta là thanh hư, là vô cực, vô cùng vô cực là chứ không phải nhỏ nhoi như vậy. Cho nên mình ở trong Phật pháp đại thừa phải có cái tâm vô lượng, phải có tâm quảng đại thì mới thấu hiểu nhau. Còn có cái tâm nhỏ hẹp không có thể nào tương ứng được. Mặc dù phần các quý vị cũng phải là phát bồ đề tâm, tâm phải quảng đại mới có thể nhận được đại từ Phật giáo, mới có thể niệm cái câu A Di Đà. Còn nếu không thì quý vị chúng ta tin là nội cái hoa sen cái việc nó là 30 dặm rồi, mà Đức Phật ở Ấn Độ hiện nay thì có hai thứ thức tăng, hai thứ thu mình là thu cái hoa sen của mình. Làm sao được phần mà thu cái hoa sen của mình, nói chuyện gì đâu bạn này, đảo điên à, đúng không? Cho nên những người thấy không, nếu mà giải kỹ ra mình thấy thì quá sao mình lớn hơn Phật à, to hơn Phật thì mới thấy Đức Phật trong đó hóa thân đến với chúng ta với cái thân liệt của thân, với cái thân ở trong đó, trong đó cũng là tứ đại, cũng là bệnh, cũng là khổ. Quý vị thấy không, trong kinh Di Ma Cần có A Nan rằng thân mình bán đi xin giáo Thế Tôn bố mình gặp Di Ma Cần ổng quở liền, ngài nói lại đi à, Thế Tôn Như Lai có bệnh à, ngài nói duyên đạo như vậy nó không đợi không bị chút cười sao? Sao cho chúng trong đó nghe được ông thì không được thị giả mà ông nói kêu gì đó mà kêu gì hết. Trong kinh bây giờ A Nan nghe rồi hết hồn, không có dám nói một lời nào nữa. Cái đầu đấy Di Ma Cần thấy vậy, thôi thôi ông đi xăm mình bán đi xin cháu về cho Thế Tôn nội. Trong cái sự vẫn là nhỏ nhỏ nhưng mà trong cái lý cũng có vô phá quảng đại bao la, nên là bất gì pháp môn Di Ma Cần. Người ta cái tướng Như Lai không có phải là tương tán, không có phải nhỏ nhoi, không có phải ngồi giữa 49 ngày ở ngọn bồ đề thành Phật đâu. Mà ngài tu bao nhiêu kiếp rồi, ở trong anh đại thông thế trí Đức Phật, đại thông thế trí thì phải đại thông trí thành, ở trong đó là ngài dưới là 16 vị vương tự đó, ngài là đã thành Phật trong cái thời trong cái đại thông trí thành. Dạ, anh như là Phật. Dạ, kính thưa thầy, xin kính xin chỉ dạy có một câu, một niệm sanh tất cả rừng công đức. Con không hiểu tại sao chỉ có một niệm mà thiêu cháy cả rừng công đức lớn. Kính xin thầy chỉ dạy. Ở đây quý vị, công đức khó tu lại ra khó hiểu, phúc báo dễ tu mà cũng dễ hiểu. Nếu chúng ta tu có phúc báo, chúng ta lợi nhân văn, chúng ta đầu tư, chúng ta cho người phát triển ra thì nó phá đầu này còn đầu kia, nó mất đầu này nó còn cái đầu nọ, nên là đó là cái phúc báo. Trên cái chuyện gì đó chúng ta thấy còn dễ chữ hơn, nhưng mà công đức là khác. Công đức ở trong đó là định nặng rồi thì tu giới tức công, đắc định là đức, tu định là đức, là công, khai trí tuệ là đức. Cho nên định huệ nó là công đức. Thì bây giờ khi chúng ta sân lên chúng ta là mất định, mất định là mất hết công đức. Mất hết như vậy thì không phải là mất hết, là làm lại từ đầu, làm lại từ đầu nhưng mà nó có kinh nghiệm rồi. Cái việc lúc xưa nó cháy là con nó cả mấy tháng rồi đó, cái cỏ cái cây rừng nó mới mọc lên. Bây giờ nó cháy nhiều quá, nó quen rồi, cho nên cái nó mọc lên trở thành gì, theo nó quen rồi, nó định lại thì nó khai trí tuệ. Nhưng mà khi mà khai trí tuệ rồi đó thì trong đó phiền não biến thành, còn chúng ta đây chưa có trí tuệ, chỉ có định thôi, mà hãy mà chúng ta sánh lên một cảnh là định mất. Định mất là mất tiêu, đúng không thầy? Trí tuệ trên khai ra. Vậy thì nên trong đó tại sao đó một niệm sân đốt cả rừng công đức thì nhóm cái gì này? Nên chúng ta hãy ráng cố gắng mà làm thì giữ tâm, làm sao đó cho nó sân sân, nó có dễ không? Bớt là nó phun ra cháy lửa, lửa ngọn, lửa lớn trong đó, rồi lên đó rồi sao đó nó phun lên trong đó lấy lửa củi, rồi rồi nó thụt lên một cái là lửa than, rồi nó còn ở trong đó lửa than trong rồi nó còn nó than hồng, rồi nó còn tro, rồi ở ngay trong tro đó nó vẫn còn những cái con than. Quý vị thấy không, thiền sư nói thì giả ông coi coi nó có lấy cái gì đó là thì giả mà còn đi không có than gì theo nữa. Cái tổ sư nó nghiêng xuống lấy ra một miếng than hồng, cái này cái gì không nói gì vậy? Thì giả lực tức giác thì chẳng nói luôn luôn tu trong đó, hiểu không? Còn không mò cho tôi còn nó chân thật không, hiểu hết rồi, hết mình mò cái gì đây vẫn còn nữa, cái này nói gì còn nó không còn sanh nặng sanh vẫn còn, từng bước từ cái lửa lớn nó thành lửa củi rồi lửa lửa than. Chứ vì thấy những cái sủi này nó như vậy đó. Thì bây giờ chúng ta từ từ phải tưới nó nhỉ? Nó bùng cháy rồi bây giờ dập tắt rồi đó, nó sao chưa làm nó vẫn còn than hồng, vẫn còn nắng hồng đó. Từ sân giận rồi hờn rồi phẫn rồi hận trong đó, phẫn là than cái gì là cho nó vẫn còn nắng hồng đó, nó chưa có mát chút nào đâu. Cho nên phải mà đúng thời đúng cơ duyên nó để cháy ra vậy. Đây trong đó cái sân hận không gì. Bây giờ chúng ta sao cứu thì nó cái gì? Nhất định nó phải làm sao nó một câu niệm Phật, nó cần cháy nó cần bốc lên thì là ai như là còn ba chục câu số nó xuống. Niệm được ba chục câu đó tự nhiên cái vị thấy bình tĩnh lên rồi thì cái sân hận nó không lên. Còn không có thì nó cháy, nó cháy tới nơi được thì chữa không kịp, chữa không kịp sao qua ba ngày sau á thì nó mới nhiều nhiều xuôi. Ồ, nó là cháy tới đâu được, nhưng vẫn còn nóng, vẫn còn nóng lắm, vẫn còn giận, vẫn còn hờn rồi đó. Thì quý vị cái tình đó vẫn còn nóng, cần phải mưa nhiều hơn nữa, cần phải tưới nhiều hơn nữa, cần phải niệm Phật nhiều hơn nữa để cho nó thanh lương, để cho nó mát mẻ, nó thanh lương mát mẻ. Hoa nở rồi cây mùa xuân lại mọc lên hết đó cả. Mùa xuân nào có nữa mà chúng ta không chịu kỹ đó, không có mưa nó xuống đó, nó thành mùa hè khô nắng, một ngọn lửa lại cháy rồi. Cho nên á, ráng cố gắng đừng có lo, đừng có sợ. Chúng ta đối diện là tha, sân, si, đủ nhẹ. Đó là căn bụng của tiền não, đó là gốc của bao nhiêu tội ác, trong đó đều là tha, sân, si. Cho nên từ cái này chúng ta từng bước đoạn cái đừng nói là khó quá thôi để mà cho nó cháy khỏi cần nữa, khỏi lên rồi nó thành sa mạc luôn chứ gì. Cho nên cũng phải trồng, cũng phải tưới, cũng phải để cho nó mát mẻ cho nó tốt đẹp, hưởng được lúc nào hay được đó. Và ở đây sao cái gì chúng ta không cần nó trồng bồ đề này. Tây phương á cây cổ thụ hành hà, ở trong đó nó có bài á, trong bài tán thán đây cũng được là cái việc tán thán rất là tay dài đó. Thất bảo thành hà, cây hữu thụ trong đó thất bảo trong đó thành hà thành lớn trong đó. Khi mà tán thán là chúng ta cảm xúc rồi có người niệm Phật đó, họ niệm Phật đó, khi họ niệm Phật còn thấy được cái lá cây ở tại tây phương cực lạc đẹp vô cùng, nó mịn mà nó dài mà nó bước mà nó chiếu hào quang đó. Cây cổ thụ ở tây phương kia nó tuyệt đẹp, nó mát mẻ, mà trong đó từng hàng từng lỗ quang minh, rồi dưới những cái gốc cây đó những cái tục cùng hoa, những cái khóm hoa mà nào sắc đó chiếu lên, nó chiếu lên quang minh. Ở đây cho nên chỉ cần phủ tham sân si lại nha, rồi chúng ta đứng nhiệm hoàn thành về đó. Đức Phật A Di Đà đã chuẩn bị hết tất cả rồi, cái gì cũng có, nào là cây, nào là nước, nào là hoa, nào là phong thủy, cái gì ngài cũng làm hết, không có lo gì, chỉ cần chúng ta lo mau thành trên giác rồi chúng sẵn sàng. Dạ. Xin thầy vui lòng giải thích cho con rõ một thắc mắc như sau. Con người ăn uống vì phải nuôi cái thân xác tứ đại này, Nhưng người khác, người đã khác rồi, đâu còn thân xác mà ăn uống để làm gì? Mà giả sử có thì một năm chỉ được ăn một lần thôi, còn 364 ngày thì phải chịu đói sao? Trên thế gian người đói thì phải bị chết, còn vong linh đói thì sẽ thấy ra như thế nào? Xin thầy đọc theo đầu ơn thầy. Đây rất đúng quý vị. Cho nên nếu quý vị thấy người chết rồi hãy mở dỗ đầu tiên nó là có nỗi là nó bình ra ha, dỗ kỷ niệm một năm người đó ra đi thì đặt cái chỗ trong đó. Rồi trong đó thật sự đúng, nếu mà một người ăn uống để nuôi cái thân tứ đại, còn ngạ quỷ nó không ăn thì cái thân nào nó chịu sát được cái gì? Ở đây chúng ta đã thấy không? Cái việc chúng ta sẽ thấy cái thân này, chúng ta còn cái thân này là cái phúc báo có được cái thân sống, có cái nhà, có được cái quần áo, có y phục, có ăn uống, có nơi chỗ nằm ngủ, nhưng mà chết đi thần hồn vơ vất va vất vưởng, không có nơi, không có chỗ, luôn luôn đói khổ, không có thân, đâu tầm nuôi cái thân đó. Cái thân đó không có mà nó nương nhờ cái thần thức, nó nương nhờ những cái khói, cái hương và cái thần đó vất va vất vưởng, cái thức thần đó nó đi trong đó, không có định hướng, không có lòng. Nó chỉ cái thần thức là không có cái thân xác để nó luôn được cái. Cho nên hồi hồn ma vất vưởng ở trong đó, cái cuộc sống của nó không phải 100 năm mà cuộc sống của nó ngàn năm vạn năm còn luôn luôn đói, luôn luôn khổ, luôn luôn thống khổ. Đây thì mình thấy chúng sanh nó khổ vô cùng chứ không phải gì. Rồi cái mình thấy chúng ta ở đây á, mình nghĩ mỗi ngày phải ăn uống 3 ngày 3 lần, nếu mà ăn uống 2 lần nó thấy nó khổ đâu, thử nghĩ chó đói thì mấy ngày không ăn cái gì, những con trồn con sói nó bao giờ kiếm được mồi, trời lạnh giá như vậy trơ xương vậy mà trong đó đi tìm con mồi tìm không ra, cho nên nó xương cái gì, xương nó lòi ra. Đây là những cái con vật nhỏ như thế này xuất sanh cũng đâu có đủ để ăn đâu, cũng đâu có đủ để mặc đâu. Nó là nó tâm mình cảnh giới, tương cảnh giới có phúc báo khác nhau như vậy. Thì bây giờ chúng ta nói ăn uống đó là do là cái con đường, cho nên chúng có phúc báo cho mình có được ăn, có được mặc, có chỗ ở. Còn những cảnh giới khác ở dưới thì thật là đói khổ, thật là khủng bố. Còn ở cõi trời trong đó thì người ta sung sướng hơn, cõi trời dục giới còn thân, còn ở cõi trời sắc giới, họ ở trong cái sắc giới của họ nó tối tăm hơn, nó có thể tiến hóa. Còn ở trời vô sắc giới thì còn tương tự thôi. Thì bây giờ chúng ta cúng như vậy, chúng ta cúng cho người thân là dỗ đó đặc biệt, như chúng ta đã nói, đó là tưởng nhớ người thân hơn, đến tình trạng tưởng nhớ đến cội nguồn là nhắc nhở chúng ta cái chữ chiếu uống nước nhớ nguồn, nhớ nguồn nhớ gốc, để có thể quay về thái thân đó và nơi đó học hỏi những cái hay của người xưa, của tiền nhân, của các vị tiền bối của xưa. Thì đó mình nêu ra những tấm bằng dẫn đến thí dụ như dòng họ Nguyễn, dòng họ Trần nó có gia phả thì đó, con cháu quy tụ lại để nhắc nhở cho biết những cái công ơn nhỏ, cho biết những cái để cho biết đó, được cái ân đức mà đã có thể giữ cho cái dòng cái giống nó được lưu truyền, thì chúng ta nhớ cái ngày đó để mà cúng dường cho. Chứ thật sự chúng sanh tất cả dù là người như thế nào, ở trong đó ngoại trừ Phật Bồ Tát A La Hán mới không còn bị sanh tử, còn tất cả mọi giống mọi loài đều phải chịu sanh tử. Thì sanh tử khi lên và khi xuống, khi dọa đầy, khi được hưởng phước. Thì khi đó trong vòng 49 ngày, con người rồi phải đại đa số phải chuyển thân, chuyển cảnh giới qua một cảnh giới khác. Còn nếu mà ai mà không chuyển cảnh giới đó qua 49 ngày đó, thì thành tinh, thành quỷ, thành mị, thành những cái thần hồn, thành những cái thần khí để mà bất thường. Cái thì thiền thì thành ma, cái thì có công đức thành thần, cái mà trong cái ngữ tầm thành tinh, thành quỷ, thành yêu quên quỷ ngoại thần. Đây là có cảnh giới của đó. Thì chúng ta cũng như vậy, không phải để yên để họ ăn, mà cái mục đích chính là giáo dục cho gia đình. Gia đình nào cũng có nguồn, có gốc, có dòng, có họ, thì để nó giữ được cái chữ yêu trong đó, giữ được cái trong đó, cái tinh thần đó, ở trong đó uống nước nhớ nguồn. Đây thì đó là cái một cái giáo dục. Và chúng ta đừng có nên chắc chắc là họ tới là anh làm linh đình, làm chi cái việc làm để chúng ta ăn, mở chúng ta ăn thì trước đó anh ăn trước cái việc, không phải chúng ta mà ma quỷ nó ăn trước. Là nếu mà không có đúng cái việc mình nên cả bày mà tới mà gà nào vịt nào heo nè, rồi thắp nhang lên Phật Bồ Tát ăn ứng đâu, mà ứng là ma quỷ tới ứng. Ma quỷ tới ứng thì ra có hương đó nó đến ăn trước kìa, mà nó ăn rồi cái việc trong đó đồ dễ thiêu lắm. Có cái nhà kia nếu bây giờ sao thầy, hồi xưa nó cũng phá, bây giờ không biết con tu làm sao, bây giờ nó lại tới mình nó phá quá. Nhà nấu nồi chè, nấu một nồi là canh, nấu đồ đầu chưa có nêm đến gì, một tiếng hai tiếng sau nó kêu rồi, nó kêu rồi nó không biết là nó tới mình nó ăn trước như nào. Hồi xưa nó ăn nó còn nó biết được biết ngày biết nọ, bây giờ con biết con tu làm sao mà nó phá làng phá xóm này. Rồi nó ăn nó không để nè thì nó trước tao quậy cho con. Thế thì ra ăn nó lấy cái muỗng nó xúc miệng, thế rồi nó xúc miệng để nó quậy cho con. Cho nên một tiếng sau chưa được tới ngoài đầu ra thì tôi hiểu. Bây giờ con sao một tiếng thật đó. Mà thật sự có người ta thấy nó, thấy người lớn thấy con thích nữa. Rồi có nhiều khi nó chọc thằng bên nông nhưng mà ta biết được không sợ, người con không sợ nó. Nhưng mà bây giờ nó phá hóa này, bởi lúc mình đang ở dưới bếp, dưới bếp cái mình quay lên đó mình đi vô phòng, mới vừa quay lên đi được cái 5-10 bước ở ngoài này cái tủ lạnh nó mở của mình đóng tủ lạnh mọc tủ lạnh. Đây quý vị thấy đó là những cái gì, cái nha hoang hồn uổng tử ma quỷ vẫn còn hút hức ở trong đó, không có đầu thai không thoát đi được. Cho nên có duyên nó vẫn ở đó, nó còn năng lực còn phục ấm ở đâu ở đó. Mà ở thấy mà mình tu có niềm tu theo nó thiền rồi nó biết điều gì không, ăn có giờ ngủ có giấc rồi tu có thời đó nè. Còn hôm nay nó không có thời gì vậy, nó nổi cái tánh đó, nổi cái tánh nó phạm thù của nó lên là nó quậy vậy mà nó hiểu vô liền. Bây giờ sao nhỉ? Bây giờ quý vị nó mà niệm phật bây giờ nó không có linh là sao? Vì ba có một mình bị mà còn mấy người kia rất là tà. Hồi xưa một đám này bởi vì là tà, có một người niệm mà nó thấy sao con của bác không chịu niệm, bây giờ bác tu niệm mà cho nên bây giờ nó cũng phá làng là xóm luôn này. Có việc khác này cho nên mình phải dùng tập chánh thành thì mới cảm chúng nó, còn mình tập tâm giả nó như thằng thấy nó hiểu nó biết nó cũng bắt chước luôn. Hiểu không? Làm nó nắm kịch kìa, đâu có cảm ứng hay không? Mấy đứa con nó cũng không cảm ứng, không thì tu. Bây giờ tu thì sao tu được? Cho nên đó, bây giờ nó cũng phá nó, nó quậy nó. Thì là nó có cái chuyện đó, người ta nói là ở Mỹ thì chứ không đâu.
Có phải làm sao đấy?
Ở trong đó thật sự mình phải chuyên hết, mình phải chân thành tu hành. Rồi trong đó mình nói, nếu hợp là phải tụng kinh Địa Tạng hồi hướng để cho chúng nó cái khổ sở chúng giảm bớt, để chúng giác tỉnh, để tương hương với cảnh giới đó. À, thấy chưa? Hồi xưa đó, ở tại thế đó, thì hóa là ta sống. Bây giờ chết rồi ở trong đó, mày không còn cơ hội gặp Phật Pháp. Giảng những đạo lý bây giờ đáng mà tu đi, thì cái đạo lý ở kinh Địa Tạng nó tương hương với cảnh giới của họ. Thấy không? Còn chúng ta nói chuyện đó, Tây Phương Cực Lạc nó mơ mộng quá, thiên đàng quá, nó tin. Cho nên cái cảnh giới này nó nghe rồi nó thích, nó hiểu rồi nó muốn vượt cảnh giới thì nó phát tâm mà thôi. Đây là chúng ta cùng Địa Tạng hồi hướng công đức cho chúng, và niệm Phật sau đó niệm Phật thì cái năng lực niệm Phật nó mới phát tâm. Còn khơ khơ niệm Phật mà chưa có vô công phu đó, nó coi như không, không có này. Cho nên đây chúng ta đáng cố gắng nha, thì là khổ chúng ta vẫn đã nghe nè, nhưng có đừng có bài gì quá thì đừng có giết hại chúng sanh nha. Nè, nếu mà chúng ta làm chay đó thì họ được hưởng một phần, chúng ta được hưởng sáu phần. Họ đâu có được, họ ở cảnh giới khác, được có người phò hộ, ai phò hộ chúng ta cúng, chúng ta làm công đức thì là phò hộ. Cho nên bà con ở trong đó, tổ tiên trong đó họ đi vào cảnh giới khác rồi, nhưng mà vẫn được phù hộ, ai mà họ quyền con cả nó làm đúng thì cảm ứng chư thần chư thánh tới họ, tới phù hộ họ, thì họ ở cảnh giới khác được tăng trưởng phúc báo tuy nhiên bớt của niềm thiếu, chứ không phải họ chết rồi họ ở mãi cảnh nhà quỷ, ở mãi cảnh ma quỷ để mà hưởng cái cúng kiến của chúng ta. Làm cho cái khi chúng ta cúng nó vẫn có lợi ích, chúng ta hồi hướng ở cảnh giới nào họ cũng được hưởng, nhưng mà chúng ta làm sai họ cũng bị chịu, họ cũng chịu một xả. Ai là sát hại chúng sanh thì bị sáu phần nghiệp, còn cái người cái đối tượng đó vì họ mà có cái nhân duyên này, cái nhân là của họ thì họ cũng bị một phần mà tội nghiệp. Nên mình nên làm chay, nên tụng kinh, nên niệm Phật hồi hướng, nó hay hơn là giết heo, giết gà, giết vịt, rồi nếu mà lớn nữa thì giết bò, giết trâu, tất cả các bò đều là lễ cúng tế, và sau đó thì cúng nhiều cho bà con cô bác tới để mà nhậu nhẹt, tới để mà ở trong đó chỉ là ăn uống phủ phê thì thôi, không có một chút công đức nào, không có một chút phước đức nào. A Di Đà Phật, kính thầy từ bi, con lớn tuổi có tiền già, nếu con về đàn tu, con không muốn mắc nợ ta bảo về vấn đề ăn uống vân vân thì con làm sao? Thì đâu có làm sao cái gì? Cái gì đấy? Về ở đây là cái việc niệm Phật là đầu tiên. Niệm Phật, chúng ta đi theo thời quá là cái gì đã cúng dường cho chúng ta bảo. Trong phổ hiền nói rõ ràng là đúng không? Y giáo tu hành cúng dường công đức phúc đức để giúp trong tất cả phúc đức, tất cả các công đức, thì ở trong đó có bảy cái công đức, trong đó thì cái công đức tối thắng là gì? Y giáo tu hành cúng dường, cúng dường này cúng dường nó học cho nên cái vị thọ bao nhiêu cũng thật. Nên đừng có sợ mắc nợ tao bảo, cũng đừng quá nhiều mà, nhưng mà sao đừng có phá là thật như lý như Phật, đừng có tiêu hao quá nhiều không như lý như Phật, nghĩa là chúng ta không tu mà. Phật lên lên đó ngài ta đi một mình bán giản tiện đơn giản nhẹ nhàng, nên là vì chúng sanh thì chúng ta phải như lý như Pháp tu hành cúng dường, chứ không phải tôi niệm Phật tôi tới là đủ rồi đâu, rồi tôi quá nhiều công đức phúc báo cho nên ở nơi đây mình xài phung phí xa hoa, đó là không nhiều lý như Phật tu hành. đó mà rõ ràng nha, minh bạch nha, chứ không phải nói là bây giờ tôi niệm Phật chủ rồi mười lần là bây giờ phước báo một câu A Di Đà Phật quá nhiều rồi, cúng dường cho chùa cho là một tiếng đồng hồ là làng đã đủ rồi, rồi tha hồ xài phước quý, không như lý như pháp, không có công đức, không có phước đức là nhớ nha, nó như lý như pháp tu hành cúng dường chứ không phải bất như lý bất như pháp. Thì khi chúng ta làm đúng như vậy rồi đó, tiền già họ cái gì cúng lên cho tham bảo, rồi là tôi thay thế tôi đi cúng cho khổ nạn chúng sanh, và nên trong đó mình rất đầy đủ khổ nạn chúng sanh còn nhiều. Những người nào có duyên mà có muốn là niệm Phật mà không đủ duyên, chúng ta tiếp duyên cho họ, cúng cho họ để họ có thể được tu hành. Cho nên cái vấn đề á là không cần có tiền già hay không có tiền già. Rồi đó, những người nói bây giờ con không có tiền già thì làm sao đây? Đây cái điều kiện đó không phải là điều kiện thiết yếu, mà điều kiện thiết yếu là như lý như pháp tu hành. Thì họ tới đây làng này sẽ thành công, làng này sẽ phát triển, làng này sẽ đạt được, làng này sẽ chánh pháp. Chứ không phải mà tiền già là quý vị. Bây giờ tôi lấy tiền già của vị vô mai mốt nợ chánh phủ quý. Chánh phủ quý vị đó nó có 300 triệu dân, làm không đúng lấy 100 nhân cho 300 triệu. Quý vị thấy bao nhiêu khả năng nổi là. Cho nên chúng ta lấy rồi chúng ta phải cúng dường lại cho khổ đau chúng sanh. Chúng ta có kể thì không có mất nặng ở cái gian này. Chúng ta cho nên quý vị có tiền già cũng tốt, không có tiền già cũng tốt, miễn là sao tới từ đây như lý như pháp tu hành này như thế, thì từng bước từng giai đoạn tới đây miễn là sao chúng ta chịu sao chúng ta chịu sửa chịu tu chịu trong đó công phu trong đó, không phải bắt cái gì một lúc một cái vô cái công phu cái ao đó vô được ba ngày đó đứt thức dậy là cả rồi đã thành ra trong đó người đã thành phế thải cho nên nó miễn là một tâm quay trở về, miễn là một tâm xã hội, miễn là một tâm bỏ ác làm thiện, thì như đây chúng ta không có mất nợ, không nắm tiền cũng không mất nợ, mà mình còn cúng nhiều lại cho đạo tràng. Còn cái tiêu chuẩn đó thì tôi đã nói rồi, thế là ai có đóng nhiều thì cái phần của sư nó thể quá, đừng có nhân tên thì tên tuổi gì hết, có biểu người kia tôi đã nói tôi đóng bà đóng gì bà kia đang nói bà sao bà chưa mới qua chưa có tiền dài chưa có tiền gì hết chưa ước tình giáo mắc cỡ anh ba ngày sau bỏ tình trạng gì vậy. Nhưng mà người ta có tâm tu thì chúng ta lại mất cái thiện tâm, làm mất cái tấm bồ đề chỉ vì mấy năm bạc. Phật Bồ Tát theo chúng sanh trong đó bao nhiêu kiếp để gieo trồng thiện căn bồ đề, chúng ta một câu nói các hết công đức phước báo của Phật gieo trồng chỉ sẽ nói. Cho nên quý vị thì mới làm được chuyện đó nha. Đóng là thì lòng anh đóng là của quý vị, đừng có nêu danh, đừng có kể, đừng có nói với ai hết, để quý vị không vô tình vô ý đó làm mất cái giống bồ đề của chúng sanh, hay gọi là gì quý vị, phá huệ mạng pháp thân của Phật tử. Mình kể ra, kể tội ra là nó một cái câu nói chúng ta nhẹ nhàng cũng quá nặng. Cho nên tôi vẫn khuyên là đừng bao giờ đem cái vấn đề tiền bạc ra đây. Có lúc tôi thì cũng được à, tự nhiên lúc túi thì tôi để lên một nhóm tôi thật không biết ai thì ai nữa rồi nó không biết ai nữa rồi hết rồi trong đó là giao cho người khác đúng không? Còn chúng ta đều có được kể ra rồi làm người ta bị từ hạ từ đi mặc cả mà không ngờ cái thiện căn của thầy nó đang phát triển. Chư Phật chư Bồ Tát nó đang nó che chở cho nó chúng ta đá lấy kinh đá đổ đầu giá. Cho nên nó đáng cố gắng ở đây đây chứ nói ở làng này nơi đây là cho những người có duyên niệm Phật, đó là sở, đó là nơi đó Phật Bồ Tát tạo cái hoàn cảnh, tạo cái môi trường này cho những người biết niệm Phật, có thiện căn niệm Phật về niệm Phật thôi. Đó là mục tiêu chúng ta nói rõ ràng là nói về những cái vị ráng cố gắng nha. Mình không có thiếu gì đâu quý vị, mình cúng dường hết mà đủ mà, đừng có lo. Hãy mà thấy ngồi trên đây mà thấy đó, mình tu đúng lắm, trời ơi Phật tử lắm đó, đâu đâu gửi tiền về không hết mà quý vị, sai hết mà còn biết đâu những cái đi làm đó. Bây giờ phải làm sao mình cho ra cho đúng, phải bố thí đúng chỗ để làm, cho nên nó cũng phiền nữa. Cho nên tôi sẽ phải kiếm chỗ nào mà nó hay cũng nhiều như vậy. Nghe báo cáo là tốt rồi, không lên lên tiếp nữa. Đây thì thấy, cho nên chúng ta đúng rồi, truy túc rồi, đầy đủ rồi, không có thiếu gì hết. Thì ở trong đây đừng có đặt cái vấn đề tiền, tích, tiền nhiều, tiền trọng là. Nhớ cái gì? Thì chúng ta phải phá cái lẽ, phá cái gì? Ai có công, ai có đức, ai có sức, ai có lực thì họ làm dùng tâm vào. Nói trong đó họ là họ với tâm nào biết thế nào. Mình là người trung gian, mình giải quyết cho nó êm xuôi. Đâu? Cho nên không có phu phí, không có phí tâm vào. Đó là nhiệm vụ của chúng ta. Nên là không có phu phí, không có xài hoa. Đó là nhiệm vụ của chúng ta. Tiết kiệm để trong đó sao? Giữ được một đồng, tiết kiệm một đồng thì chúng ta tốn nhiều cho khổ đạn cho sạch được một năm, chứ không phải chúng ta tiếc là chúng ta kẹt tiền, không phải kéo tiền như vậy, mà chúng ta là tiếc một kiếm là nhớ nhá, khổ hại cho sạch còn những vì mình sáng cố gắng làm như vậy. Như thế nhớ các tổ thì cũng quan đại sư như vậy, vô được vô cái phòng công thành, ai mà đi hành hương á, vô phổ hạ sơn nơi ngày tổ, cứ đi thấy phòng công thành thật sự nó gần nhà tứ lại đây không, cái vùng te cái bàn của nó hình thành phật đồ trong đêm hết rồi, đúng không? Cho nên ngài rất là tiết kiệm trong đó, mọi việc trong đó làm trong đó họ, ngài không bao giờ phung phí, không bao giờ xa xỉ. Thì chúng ta ở đây cũng phải tới đây, chúng ta đi như lý như pháp tu hành thì mọi việc đều tốt đẹp. Còn vấn đề ăn uống, thế nào ăn uống thì ai có sức phát tâm nấu, ai phiên nhau nấu không được, nấu để chúng ta ăn thì đâu phải bán đâu, đâu phải mở tiệm đâu mà sợ, đúng không? Mà ăn trong đó ăn á, ăn đơn giản à, có gì ai mà không biết nấu thì nấu nấu cơm lên nấu cơm điện chứ đâu phải là cơm than đâu mà sợ, biết cho gạo không rồi không biết gì là canh xuống cho lên 2-5 bước rồi bấm cái nút vậy mà cũng không biết làm. Tôi nói ngu thì cũng ngu vừa vừa. Chứ đừng có đóng ngu quá ngu như vậy. Dạ. Thứ hai, nếu con muốn di chuyển tìm ra cái khu vực này, ở làng có thể giúp con làm việc này được không? Dạ, ở đây có thể liên lạc với chú Quảng Sư. Chú Quảng Sư điều khiển âm thanh, chú Đạo Tình đã di chuyển thì quý vị nên hỏi cho nó. Thì chú sẽ hướng dẫn cho các bạn. Khi cuối đời sau khi bạn sanh thì việc mai táng và trong 49 ngày thì sao? Ở đây chúng ta đã nói rồi, thì khi người nào có duyên, có được thiện căn, có được phước đức ở đây tu đó thì là chịu trách nhiệm kia, chịu trách nhiệm trong cái phạm vi của mình, chứ không phải tổ chức linh đình mời cả nước 50 em để bàn này, 30 phần tử thì không phải, mà chúng ta tổ chức đó, trong cái lễ đó, nó ra là gì, trong cái lễ đó, ở trong đó như lý như pháp, cần nhất là gạo đúng, chư Phật chư Bồ Tát phóng quan tiếp nhận họ về với cộng thể phương. Rồi trong 49 ngày đó thì mỗi tuần vào buổi chiều đại chúng ở đây sẽ đến đến địa tạng đường để mà tụng một quyển kinh Địa Tạng hồi hướng năm 49. Trong đó thì chuyện cái trong đó là đã xét được như vậy là cái việc để cho nó thay vì giờ buổi chiều chúng ta niệm Phật nó thì trong đó đại chúng có thể đến địa tạng đường để mà tụng kinh Địa Tạng hầu ở trong những cái nghiệp chướng của họ còn sót lại nó lôi lớn hết nó mất hết đó nè. Và chúng ta đây cái đây là hỏa táng, hỏa táng rồi thì chúng ta cái cho nó chúng ta để vào ở trong lên trong địa điểm để làm ở trong địa tạng đường tập thể trong đó đó để trong đó còn là Phật tử mà thường trụ đó muốn như thế nào thì họ viết xuống và chúng ta sẽ thông báo cho gia đình để mà lo liệu việc hậu sự. Còn ở làng thì làm chút bình đẳng như vậy cho tất cả mọi người. Thì chúng ta trong đó thì chúng ta nếu mà thuận tiện đó các vị đại đường thế này thì chúng ta để cốt ở đó. Còn nếu mà nó phát triển được nữa đó thì chúng ta sẽ xây cái tháp nhé mà xây cái tháp ở đó để trong đó chúng ta thành đức địa tạng vương về và để cái cốt vào đó cho cái thờ ở đó thì đó là cái những cái dự tính mà làng đã dự liệu nhé mà và từng bước chúng ta sẽ cố gắng thực hiện như vậy thì trong đó cái cốt đó chỉ riêng cho người thường trụ và trường hợp đặc biệt đó thì phải có sự quyết định của ban chấp hành để trong đó những cái sự trường cơ đặc biệt đó thì chúng ta phải bàn thảo để trong mọi cái bình đẳng thiên hạ chứ không phải là người này được người kia không thì nó không có bình đẳng. Nhưng mà những người thường trụ thì trong đó họ được cái ưu tiên là được để ở trong đó và nàng sẽ lo mọi việc. Thì cái vấn đề á khi cái vị mà di chuyển về đây á mà thường trụ đó thì nên á di chuyển luôn á cái bác sĩ của mình đó nè để được bác sĩ gia đình ở tại địa phương sẽ chứng nhận cho chúng ta và như vậy chúng ta cái việc đó hậu niệm nó được thuận lợi đó nè. Và chúng ta làm việc với những cái ban mai táng ở dưới phố đó thì chúng ta làm việc cho họ thì nhất định họ sẽ thông cảm và dễ dãi và chuyển chuyện cho chúng ta đó nè. Thì cái đó thì thật sự là những người già không à nó không có vấn đề gì hết, những người trẻ thì cứ lúc đó mới có vấn đề nhá. Mà nếu có bác sĩ gia đình chứng nhận đó thì ở trong đó mọi việc nó thuận. Ở đây tôi nghe nói có một vị bác sĩ ở Lucerne ở Apple Valley hay là nước châu Phi gì đó đó nè nhá thì nó từ đầu được yêu thì quý vị nào á mà trong đó thì chúng ta cố gắng sẽ giải quyết vấn đề đó thì cần ở trong đó liên lạc để các bác sĩ gia đình chứng nhận như thế nào thì chúng ta sẽ kịp hộ niệm nó thuận lợi thì cái đó cần thiết là chúng ta tu đi được mọi duyên nó sẽ tới mình bên trong dạ anh như thế nào xin giảng đại phân biệt vãng sanh và tình độ sự giống nhau và sự khác biệt. Ở đây là cái việc tịnh độ nó theo cái nghĩa đen của nó, tịnh độ là cái quốc độ, là cái nơi chốn thanh tịnh, nó là nơi mà tâm thần thức chúng ta sẽ lưu về trong đó thì nó cũng có cảnh giới, cái này nó tịnh cảnh giới tịnh độ. Còn cảnh giới của chúng ta là cái cảnh giới ta bà, cảnh giới ngũ trượt, cũng có đất, cũng có nước, cũng có gió, lửa, cây cối, đó là cảnh giới. Và tây phương cực lạc thì ở trong đó cái sự nó vẫn có ao liên trì, ao thất vào, vẫn có cây cối, vẫn có liên hoa, vẫn có tất cả những cảnh giới đó chứ không phải đơn giản là trong tâm thức đâu, tình nhân trong tâm thức đâu. Mà bây giờ chúng ta chưa nhập vào tâm thức, chưa nhập vào tự tánh thì quan hòa cái chuyện đó. Vì sao? Phật Bồ Tát còn có cảnh giới như thế nào? Ngay Bồ Tát còn có cảnh giới như thế nào? Riêng Phật thì các ngài, ngài đã không còn ở một cái cảnh giới nào mà thu biến tất cả cảnh giới. Còn Bồ Tát vẫn còn cảnh, cho nên chúng ta vẫn có cảnh tình đầu. Như vậy phải là tình đầu ở trong tâm thức, tình đầu ở trong tư tưởng, tình đầu ở trong tâm. Và tâm, tâm thì chứ bây giờ chúng ta đang ở đâu quý vị? Ở trong tâm hay là ở ngoài tâm đây? Nói đi nói lại thì chúng ta vẫn là vô mình, vẫn là si mê, chỉ chưa biết đâu là chân tâm, đâu là vọng tâm. Cho nên mình hay nhất đó là hướng về con đường chỉ dẫn của Phật, để mình có thể từ cái cố trường đi trở về cái tình đầu, từ những chỗ đó tập đến huế đầu đi về tình đầu, đó là chúng ta. Thì con đường nó đi về như thế nào, đi con đường đi về đó thì gọi là vãng sanh. Từ huế đầu mà đi về tình đầu là vãng sanh, nó là phương tiện đi, đi đến cái nơi chốn tình đầu là nơi chốn, mà vãng sanh là cái phương tiện đi. Thì cái phương tiện đó tùy theo cách tánh mà đi khác nhau. Ở trong đó đi là gì quý vị? Đi là thần thức đi, thân ở lại, chứ không phải đi là con người này đi luôn. Con người này là tứ đại mà, đất nước gió lửa nó ở đây. Nhưng mà thần thức của chúng ta sẽ theo quang minh và đi gá vào hoa sen hóa xanh. Thì ở trên đó chúng ta gọi là vãng sanh, đó là cái gì thế? Một cái điều phóng điều thâm sâu hơn nữa đó, vãng sanh là không còn sanh nữa. Sanh thì cái việc ý niệm chúng ta không còn sanh nữa, nghĩa là chúng ta đã phá được, phủ được vọng tưởng phân biệt chấp trước vô minh, cho nên tâm chúng ta không khởi lên nữa, nó không còn sanh ra nữa. Không sanh thì không có tưởng, có sanh thì có niệm. Cho nên từ cái vô sanh chúng ta, từ có sanh là bản sanh, chúng ta chứng vào vô sanh. Cho nên từ cái phương tiện này đó, bản sanh đó là chúng ta, thần thức chúng ta rời khỏi tứ đại này, rời khỏi thế giới này và đi theo gá vào hoa sen, thanh về cái phương cực lạc vô. Tuy có sanh mà là vô sanh là. Để cái thần thức nó từ từ nó lớn lên và từ từ nó giác ngộ và nó trở lại cái thực tướng của nó, nó trở lại chân tâm của nó trở lại con người thật của nó với đầy đủ cái tánh kiến văn giác trị châu biến cả pháp giới, chứ không phải là không ngơ không nghe đâu. Cái việc như cỏ cây gỗ đá đâu, mà con đường nó tu trong đó nó càng mở ra, nó trong đó nó linh hoạt, trong đó nó đều là đầy đủ chiều dùng trong đó, thể tướng và hiệu đều đầy đủ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con rất có lỗi với thầy, con xin lạy sám hối, xin thầy hỷ xả. Con nhìn từ Phật từ phụ A Di Đà mà con cứ ngỡ là Đức Mẫu Sư. Con nhìn từ việc tứ phía chỉ thấy có hai hạnh của Phật A Di Đà mà thôi. Con nhìn tứ phía chỉ thấy có hai hạnh của Phật A Di Đà mà thôi. Con cứ mãi buồn nên mất thanh tịnh vì thấy tượng A Di Đà không có duỗi bàn tay ra thì ra như vậy để độ chúng sanh mà thiếu mất tự tại. Mắt con lại nhìn không thể nhìn thấy con sen, nên con tuy nguyện niệm mà lòng con buồn để đâu đâu. Hôm nay cũng có vài vị đồng tu chỉ cho con thấy rõ, nên hôm nay con hiểu ra, con mới thấy được pháp hỷ sung mãn. Sung mãn trong tâm, con vui không cầm được nước mắt vì sung sướng. Con còn có tâm phân biệt nên còn phiền não, xin thầy hữu lòng từ bi hỷ xả. Và thầy giải thích vì sao thiếu hai yếu tố dễ dẫn định cho được. Thì cái này thì đúng như vậy quý vị. Thật sự là đức Phật hạnh là luôn luôn có cái tư thế đứng gọi là khẩn cấp, khẩn cứu, cấp cứu chúng sanh khổ nạn, trong đó có cầu cứu là ngài đứng chứ không còn ngài giơ tay hết một cái lên cái con xe rồi đi về. Nghĩa là không đợi chúng sanh lên trong đó phải đợi chờ thì được tướng khẩn tất cả. Nhưng mà ở đây cái vị chúng ta đã lên thuyền rồi, chúng ta về cái trạng này cũng như lên được xe buýt rồi, đúng không? Là mình phải đạt được cái trạng thái tương tại hoàn thiện cái ý của chúng ta ở cái này đã, chứ không phải còn nôn nóng bồn chồn lo âu thuyền chưa tới xe buýt chưa lại, không biết nó có chạy xe nó kẹt đường không, không còn những cái tâm trạng bồn chồn hấp tấp nôn nóng lo âu, mà chúng ta ở trong đây sao cái việc hiển lộ trong đó Phật và ta là một. Nhưng ngài liên trì đại sư trong đó ngày dạy, ngày dạy cho chúng sanh niệm Nam Mô A Di Đà Phật, còn ngài thì niệm A Di Đà Phật. À, tại sao vậy? Tại vì chúng sanh chưa khẳng định những gì chưa được thầy khách xa, thì khách xa về cung kính để cứu về thì cũng một chủ một khách, còn ta đây quyết định bản sắc, cho nên chủ khách không đặt, mà từ phụ và con là một chứ không còn khách xa, cha con là một chứ không còn ai. Thì ở đây thì chúng ta về tới đây mà thường trực ở đây rồi là không còn đi đâu được cái gì, mà ở đây mình chỉ làm sao trong đó, à, mình làm sao đạt được cái tâm trinh trong đó, an định trong đó, giống như Đức Phật ngồi mỉm cười an định thấy là con đang trở về. Thì chúng ta thấy được á, đức từ phụ ơn an định như vậy, chúng ta tâm chúng ta cũng an định, có cha ở bên đây sợ gì, sợ gì mà luân hồi, sợ gì mà sanh tử, đây chỉ ý mà chỗ này vậy. Thì chúng ta thấy vẫn có mắt đen rồi, đúng không? Chúng ta vẫn thấy có cái tấm mắt đen, còn nó chữ vàng ở trong đó, thì ở trong đó Phật ở trong đó, ngài vẫn còn ngài trong đó cái gì hình thứ khác nhau mà. Có nhiều khi ở ngày á bằng một đầu này đầu kia mà trong cái vàng nó là biểu lộ cái gì là vàng năng vàng đức, chữ vàng đó là vàng năng vàng đức. Thì ở đây trong đó chúng ta thấy ngày á ở trong đó cái hình tướng đó nó cũng biểu lộ quan tâm của ngài, và hình tướng trạng thái biểu lộ nó đầy đủ mà chúng ta nói được cái tiếng vàng đức vàng năng. Thì ở đây á thì cái gì nào thấy Phật tử nào mới mà chưa thấu hiểu cái này mà thấy đây là lạ thì giải thích gì nha, thì đức của mình Đức Phật A Di Đà chứ không phải Đức Phật bổn sư nha mẹ. Và ở trong đó biểu lộ cái tư thái an nhiên từ tại, tuy rằng hấp tấp, tuy rằng khẩn cấp, nhưng mà Đức Phật A Di Đà vẫn an nhiên từ tại chứ không phải bồn chồn lo âu như chúng ta tưởng tượng. Mà ở trong đó nó ngạc gì cái tướng này là cho chúng sanh thấy ta luôn luôn sẵn sàng cứu, mà ai mà về được chỗ ta cũng là an bình thanh tịnh. Đây cái điều này thay vì tâm thanh của chúng ta hơi đặc biệt một chút là an nhiên tự tại, ở trong đó trên cái hoa xe an nhiên và an nhiên đẹp. Kính thưa thầy, một ông bác sĩ gia đình con em gái ông 50 tuổi mới chết vì bệnh ung thư máu, và gia đình này không biết niệm Phật và cũng không tụng kinh Địa Tạng, và gia đình ông này là gia đình Phật tử chùa ở tại Phật tử tại chùa, nhưng họ không biết cúng 49 ngày và niệm Phật cúng chay. Con muốn đưa kinh Địa Tạng cho họ tụng và xin hồi hướng cho người đó. Ngày mai con sẽ đi gặp hai vị thầy, ngày mai con sẽ đi gặp họ, vậy thầy dạy cho con khi đưa kinh Địa Tạng thì con sẽ nói cho họ như thế nào, mong thầy chỉ cho con. Dạ. Thì đây là cái việc cũng là Phật tử nhưng mà đi chùa thiền cho nên đó không có cố, không có tụng kinh mà chỉ thiền quán chiếu thôi. Thì ở trong đó những cái nhu cầu Phật tử như vậy đó thì không biết làm sao, thì trong mắt các thầy chỉ là thiền thôi, giống như lên nên cái thật sự cái này đó là cái tâm hôn vô nhớ nè. Và thật sự tâm hôn nó cái việc thường thường họ ở núi không có tiếp xúc với Phật tử. Còn cái chùa nào á mà ở dưới á, thành phố á, ở gần thành phố á thì cũng phải có Phật sự, phải đáp ứng những nhu cầu Phật sự, nếu không khó người ta nói mình thiếu từ bi. Thiếu từ bi mà đúng không? Nếu mà tu ra như trong đó thì trong đó cái phương tiện tu và giải thoát của nó thì mà ở rừng ở núi nhằm thiền định phóng qua độ chúng sanh, chứ mà ở tiếp duyên với chúng sanh mà mình đó là như vậy thì trong đó Phật tử nó được nói là chúng ta không có chỉ đạo, không có từ bi. Ở trong đó thấy khổ thấy khó mà không có có tu, cho nên chúng ta ở đây nó là này của mình. Chúng ta không làm đám, chúng ta làm ở trong đó khuyên mọi niệm, khuyên mọi người tụng đức Địa Tạng để hồi hướng. Và chúng ta không có chủ đích làm những cái việc này, cho nên chúng ta là xa thành khổ. Thì nên đó còn mà ở gần thành phố đó thì kẹt, thì cái có Phật tử này từ nào tới chúng ta mà không giải quyết được cho nó chu đáo đó thì nó dễ mà thì đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai đó thì bây giờ chúng ta muốn khuyên họ tụng kinh, muốn khuyên họ niệm Phật để hồi hướng, vì cái chùa của họ là Phật tử ở đó nhưng mà họ chưa có công phu, họ chưa có hiểu được Phật pháp. Tuy rằng ở chùa đó thì đi bằng cảnh giới cao của Phật mà Phật tử thì rớt xuống hết, đúng không? Vì sao cái việc họ không biết gì cả, và thực ra không biết mà họ không có tâm, họ không định, cho nên nó cái cao mà đem xuống dưới này nó trật lất thật. Nên chúng ta phải để ý vấn đề đó, mình tùy coi căn cơ của mình như thế nào, coi phương tiện của mình như thế nào, hoàn cảnh của mình như thế nào, mình có tốt như vậy được không, có giúp được cho chính mình không, để giúp được cho gia đình mình không, thì hãy đi vào cái pháp đó. Nếu mà chưa được như vậy kiếm pháp thấp thấp cho quý vị, trèo cao quá là mình tới rồi cái nó không ra đâu hết, cho nên chúng ta phải xuống một bậc. Thì theo đó thật sự nghi lễ cúng là cái việc trong đó Phật có ta không chủ định mà ngày dạy cho chúng sanh. Mà hồi xưa các thầy không có đi cúng, và tại vì khi chiến tranh đó vua nó mới cho các quan cải thần nó muốn làm nó cái lễ để cầu siêu, để làm nó cái lễ sau chiến tranh nó cầu siêu cho các chiến sĩ trận vong, cho đồng bào tử nạn. Thì họ làm như vậy thì ông Phật tử chúng sanh thấy hay quá cũng bắt chước làm sao, thì sao nó thành một cái thói quen, thành một cái phong tục, thì có việc gì thì trong đó nên người ta lại cho làm đá kêu các thầy à, cho nên nó đưa vào những kinh điển của Phật dạy nó thì họ làm cái đó. Bây giờ chúng ta cũng đưa kinh điển của Phật ở đây, không phải do các tổ các ra mà Phật bổn sư Thích Ca ra, thì chúng ta đưa vào cái Địa Tạng. Ngài nói khi sanh, khi bệnh, khi ốm, khi đau và khi chết thì phải luôn luôn đưa vào kinh Địa Tạng. Thì chúng ta dỡ những đoạn kinh đó ra và khuyên họ nên đọc tụng kinh Địa Tạng, gia đình thân thuộc cùng với nhau, và nếu chúng ta có được thời gian, có được phương tiện thì cũng nên tham gia với họ để mà vững tâm linh và giúp đỡ cho họ, vì họ sao cái việc không có thường tụng kinh. Nếu như vậy thì không, nếu cái kiểu này nó thiền không chứ không có phải gặp nó nhẹ nhẹ thôi à. Và trong đó để chuyên tâm thiền hoặc chiếu đó, nó khác với lại những nhu cầu của chúng ta. Rồi chúng ta khuyên họ nếu mà được mỗi ngày tụng cùng với lại bạn đàn tu thì thật sự bạn đàn tu không có cái gì, bạn đàn tu mà còn rất không có đó, vì họ đi thiền mà, cho nên nó đâu có liên hệ với nhau đó. Thì trong đó khó mà gặp được những người đồng tu cùng tới để mình niệm như thế. Còn chúng ta chờ Santana thì có những cái nhóm hộ niệm, có những cái tân thủ liên hệ với nhau, có những bạn đồng tu với nhau, cho nên khi có chuyện gì đó thì chúng ta đã nói ở chùa Phật Tổ các thầy sẽ chỉ đạo, và từng cái nơi cái nhóm nào cái ban nào đó thì sẽ tới đó, và chúng ta về chùa Phật Tổ để mà tụng kinh Địa Tạng trong 49 ngày. Thì chúng ta có thể điều chỉnh những các thầy các rảnh đó thì có thể tụng thường xuyên hơn, nếu mà không rảnh đó thì là mỗi tuần một lần như vậy thì cũng là tốt đúng không nhá. Thì đó chúng ta đã có được hơn cái ưu điểm hơn những người khác chỗ này. Thì nếu mà có thể đó ở tại cái này chắc khoảng là tại San Diego, thì ở San Diego nên đó là có cái ban hộ niệm, ban thân hữu với nhau nhá, để có thể triển khai cái vấn đề này nhá. Nào San Diego một cái này á, cái bài này là của San Diego, đây là người Phật tử ở San Diego tôi biết. Thì ở bên đây á, chúng ta cố gắng làm cái đó, rồi khi nếu mà người ta có hữu sự mà chúng ta có duyên đó thì chúng ta cho họ ké, họ ké họ hôm trong đó tên tuổi của người thân đó, rồi làm một cái bài vị, rồi ra cùng tụng kinh sa pháp hồi hướng đó, là chúng ta làm cái thân hữu và làm cho những người bạn đạo đó. Còn nếu không đó thì coi có cái phước duyên của họ như thế nào, họ tập hợp được các bà con cô bác ở trong gia đình thì cùng nhau niệm tụng kinh đó. Thì tụng kinh đó đó tùy theo phương tiện của họ, nếu mà kẹt lắm đó, thì cuối tuần chứ không có đúng cái này, thì đúng này đang làm đó, thì cuối tuần là nên tụng một quyển một bộ đó kinh Địa Tạng, thì có thể chia ra làm ba thời hai thời để mà tụng cho trọn bộ, thì lấy cái công đức đó hồi hướng cho người quá cố trong 49 ngày, 7 lần trong 7 tuần. Nếu càng nhiều thì càng tốt. Dạ, 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 dạ. Thì đó là hôm nay chủ đề là chúng ta hoàn mãn ha. Thì
con đến với trường tu tập và và những người khác thì dễ buông lúc cái tâm tự mình việc gì việc chọn con đường tạo sanh để giải quyết vấn đề sinh thực trong đời này. Và để biết trong ba niệm Phật của làng A Di Đà, chúng tôi thành hình tiên tất cả quý đạo tràng năm tu của tất cả các đạo tràng hiện tại các đương vị đã trong một ngày qua để thực hiện liên tục trong tinh thần lực hòa tài những vật lực đã cộng tác với tất cả đạo tràng của làng A Di Đà để cho pháp hội niệm Phật vạn sanh một ngày hôm nay đã được viên mãn. Chúng con luôn luôn tinh thần tu hành để đền đáp công ơn mai một, để khỏi cố thủ cái sự hoài tạo trên một đường hòa. Đồng thời chúng ta tất cả các đồng tu luôn luôn là lấy tinh thần lực hòa thương yêu và thương tình nhau để cùng nhau dìu dắt trên con đường tiến tu theo Phật tu tịnh độ cầu vãng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
Thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đã tới đây tham dự nha. Bốn ngày thì Phật sống cùng các tân ba phẩm thực, ba trật tự, tất cả các tân trật tự đã đóng góp để sự thành công trong bốn ngày này. Và chúng ta sẽ cố gắng phát triển, cải thiện cho nó càng tốt đẹp hơn. Thì mong rằng mọi người coi đây là một nơi do Đức Phật kiến tạo cho những người có duyên để chúng ta về đây hoan hỷ vui vẻ, coi như là về cái nhà, đúng không? Nó về cái nhà Đức Phật ngồi mà ngồi về cái nhà và nó sẽ dừng lại làm thế nào á, phá hết tất cả những công việc sắp trước thì phi nhân ngã để cùng sống hòa với nhau. Và chúng ta càng ngày càng nương theo và tiến nhất định tới cái con đường vãng sanh. Thì đầu năm sau năm 2007 chúng ta sẽ tổ chức thêm 2-3 ngày niệm Phật để mà nhớ ơn Đức Từ Phụ A Di Đà, để biến Đức Phật A Di Đà. Thì quý vị có sắp xếp